Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 21 tháng 5, Chủ nhật thứ 6 Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 26. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa ban sự sống do tình yêu và đòi hỏi phải liên đới với mọi người. Giao ước giữa Thiên Chúa và dân được tuyển chọn trong Cựu Ước là điểm then chốt của nền văn hóa sự sống toàn diện. Thiên Chúa quy định những gì phải làm để bảo đảm cho sự sống. Dân đồng ý trong tinh thần vâng phục ý định của Chúa. Nhưng điều có ý nghĩa nhất ở đây là giao ước ấy thường được diễn tả bằng những từ dùng để nói về quan hệ mật thiết trong gia đình, ngay cả về quan hệ vợ chồng. Như thế, dân Chúa được tình yêu thương triều mến của Thiên Chúa luôn nâng đỡ, che chở. Ta đã tập đi cho Ephraim, ta đã đỡ cánh tay nó. Ta đã lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo nó. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Như mẹ hiền an ủi con thơ, ta sẽ an ủi các ngươi như vậy. Thậm chí, lối nói ân tình giữa chú rể và cô dâu cũng được sử dụng. Những lời sau đây biểu lộ lòng triều mến của tình yêu trao ban sự sống của Thiên Chúa. Ta đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi, ngươi là của riêng ta. Trước mắt ta, ngươi thật quý giá, ngươi đã được ta trân trọng và mến thương. Trích sách tiên tri Isaiah, chương 43, câu 1, câu 4. Nét đặc thù của mối tương quan giao ước có tính cách gia đình, thân tình giữa Thiên Chúa với dân riêng của người là lòng kiên nhẫn vô hạn, sự ân cần, sự kêu mời khinh tân, lòng thương xót và thứ tha. Vì sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa trên họ, dân giao ước được khuyên dạy phải tích cực liên đới với mọi người. Do đó, họ có sứ mệnh phải phục vụ những người khác, đặc biệt những kẻ túng bấn, mồ côi, quá bụa và khách lạ. Sau cùng, khi mối quan hệ giao ước xem ra bị bẻ gãy tận căn vì những bất trung ngoan cố, thì tình yêu trao ban sự sống của Thiên Chúa hứa một sự biến đổi tận căn khi nói đến một quả tim mới, mềm mại, dễ uốn nắn theo sự tạo hình lại của Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, nền văn hóa sự sống toàn diện được nhấn mạnh qua bốn điểm chính. Sống như quà tặng của tình yêu Thiên Chúa, sống như hiệp thông và liên đới với Thiên Chúa và người khác, bao gồm sứ mệnh phục vụ người khác, nhất là người nghèo, kẻ túng bấn. Sự sống như đòi hỏi của giao ước và lời hứa của Thiên Chúa về một sự sống viên mãn. Viễn ảnh này được quảng diễn đầy đủ trong Cựu Ước qua chủ đề chính về nước Thiên Chúa vào ngày sau hết. Khi mà cuối cùng những người có cuộc sống ngay chính được cứu độ, và mọi ước mong của con người được hoàn tất. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 55, 56 và 57. 22 tháng 5, thứ 2, Thánh Rita Cassia, nữ tu. 23 thứ 3, tuần thứ 6, Phục sinh. 24 thứ 4, tuần thứ 6, Phục sinh. 25 thứ 5, Thánh Beda Khả Kính, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 26 thứ 6, Thánh Philip Veneri, Linh Mục, Lễ Nhớ. 27 thứ 7, Thánh Austin, Giám mục Canterbury. Ban chiều, Lễ Vọng Chúa Thăng Thiên. 28 tháng 5, Chúa Nhật thứ 7 Phục sinh, Lễ Chúa Thăng Thiên, Lễ Trọng, Lễ cầu cho giáo dân. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta mỗi ngày được sống kết hiệp với Chúa nhiều hơn để trổ sinh nhiều hoa trái.
Thương con lấy yêu mến nhau. vinh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta, hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an vui thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lại chúng con cầu ơn. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đức Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornelio ra đón ngài và sát mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: Xin ông trỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người. Phêrô lên tiếng nói rằng: Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tay vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ người và thực hành sự công chính đều được người đón nhận. Phêrô đang nói các lời đó thì Thánh Thần đã ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã chịu cắt bì. Những người đã đến cùng Phêrô đều sửng sốt khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc. Vả lại, họ nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ, Phêrô lên tiếng nói rằng: Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này? Khi họ đã được lãnh nhận Thánh Thần như chúng ta, và ngài truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô, bấy giờ họ xin Ngài ở lại với họ ít ngày. Đó là lời Chúa. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỷ, mừng vui và đàn ca.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, chúng ta phải yêu thương nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hay ai yêu thương thì đã sinh bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con một người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu chúng ta, và đã sai Con một người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, đọc qua các bài đọc hôm nay, nhất là bài đọc thứ hai từ thư thứ nhất Thánh Gioan, Thiên Chúa là tình yêu, và bài phúc âm theo Thánh Gioan chương 15, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Nói về tình yêu, làm cho mỗi người chúng ta có thể nhớ lại thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Và sau khi đã giải thích từ ngữ tình yêu như thế nào, theo nghĩa Eros, và nhất là theo nghĩa Agape, thì Đức Thánh Cha sang phần thứ hai của thông điệp đã nói về công việc thực thi đức bác ái, công việc thực thi tình yêu của giáo hội như là một cộng đoàn tình yêu. Và bài đọc thứ hai cũng như bài phúc âm của Chủ nhật hôm nay có thể nhắc chúng ta nhớ đến nội dung của phần thứ hai của thông điệp này. Trong giây phút vắn tắt này, chúng ta không thể nói nhiều về thông điệp tình yêu của Đức Thánh Cha, nhất là phần thứ hai, nhưng tôi xin được nhắc lại đây một trong những ý tưởng chính của Đức Thánh Cha nơi phần hai của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Đó là Đức Thánh Cha muốn thực hiện tình yêu, và việc thực hiện tình yêu này của giáo hội như là một cộng đoàn tình yêu không thể nào là một công việc dư thừa. Công việc bác ái của giáo hội không phải là công việc dư thừa, mặc dù nhiều cộng đoàn, nhiều nơi, nhiều chính phủ yêu cầu phải có sự công bằng trước. Nhưng Đức Thánh Cha đã trả lời, thực hiện công bằng là mục tiêu của việc chính trị, nhưng không bao giờ con người có thể đạt được lý tưởng công bằng. Và để đạt được, để thực hiện sự công bằng, người Công giáo có một vũ khí, đó là tình yêu, không phải là tình yêu cảm hứng thông thường, nhưng là tình yêu đến từ Thiên Chúa. Và chỉ khi sống kết hợp với Chúa, chia sẻ tình yêu của Chúa, thì mỗi người, mỗi thành phần của giáo hội có thể thực hiện sự công bằng. Tình yêu canh tân con người, tình yêu thanh luyện con người. Và chính nhờ tình yêu của Thiên Chúa này mà con người có thể thực hiện sự công bằng, trả lại sự công bằng cho anh chị em. Tư tưởng của Thánh Cha thật là sâu xa, và nếu những ai đã dấn thân trong lĩnh vực hoạt động chính trị và xã hội sẽ hiểu điều này nhiều hơn. Không có tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn thì đương sự không thể nào thực hiện sự công bằng, không thể nào trả lại sự công bằng cho anh chị em của mình. Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi, nhắc cho các môn đệ hãy ở lại trong tình yêu của Ngài. Trước đó Đức Thánh Cha đã nói đến dụ ngôn ngành nho và cây nho. Người đồ đệ ở trong Chúa như ngành nho kết hợp với thân nho, để múc lấy nhựa sống, múc lấy tình yêu của Chúa trong tâm hồn của mình, và để cho tình yêu đó được thể hiện bằng những hành động cụ thể bên ngoài, phục vụ anh chị em. Đó là những hoa trái mà, theo lời phúc âm hôm nay, những hoa trái tồn tại bởi vì đó là những hoa trái phát xuất từ sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa qua sự cộng tác của con người. Xin Chúa giúp mọi người chúng ta hôm nay nhất quyết sống kết hiệp với Chúa, múc lấy tình yêu của Chúa, để cho con người mình được tràn đầy tình yêu của Chúa, để rồi chúng ta có đủ can đảm và sức mạnh để thực hiện những công tác phục vụ anh chị em, những công tác bác ái cũng như những công tác công bằng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và gìn giữ chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bạn tin nơi Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng linh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chiêu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện không những cho riêng cá nhân mà cho tất cả. Và đặc biệt cho những ai cần đến lời cầu nguyện và xin chúng ta cầu nguyện cho trong thánh lễ này. Cùng nhau chúng ta hãy xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa ban cho mọi thành phần giáo hội được ơn vững mạnh trong đức tin và luôn hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người tội lỗi được ơn ăn năn trở về cùng Chúa, và ban cho tất cả chúng ta được ơn canh tân đời sống theo tinh thần tin mừng, để trở thành những chứng nhân đáng tin của Chúa giữa anh chị em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp thông với chúng ta trong thánh lễ này. Xin Chúa thương ban cho chúng con ơn bình an và thương nhậm lời chúng con khẩn cầu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa đến hiện diện trong cuộc đời chúng con, để làm cho chúng con được đổi mới. Chúa hiện diện trong chúng con, Chúa là tình yêu, và tình yêu của Chúa sẽ thanh tẩy chúng con, sẽ làm cho cuộc đời chúng con đổi mới, và liên kết tất cả chúng con trong tình thương Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con, được luôn sống kết hiệp với Chúa, được luôn ở lại trong tình yêu Chúa để trổ sinh những hoa trái tốt đẹp phục vụ anh chị em và là những hoa trái bền vững. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật mời tay ra để ta tùng tôn vinh danh Chúa và vui cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui nhận bao y nguyện cầu cùng với những lễ vật chúng con tiên dân làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, xin cùng ban ơn phụ trợ giúp chúng con ăn ở thế nào, cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình, làm hy lễ thật trên thập giá, người kiện toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế với niềm hân hoan chưa chang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cùng dậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng dâng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy lãnh lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho thải được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Cha Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Cha Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Cha Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Nếu anh em thành tâm mến ta, hãy tuân theo lời ta đã truyền, mến yêu nhau tình thương thiết tha, là anh em giữ lời ta. Giống như ta ở trong Chúa Cha, thì anh em cũng ở trong ta. Những ai yêu và giữ dây răn, quyết tâm theo đường đi của Thầy, Chúa Cha thương và ban phát ơn, Người sẽ đến viếng hồn hôm nay.
Cho đến muôn đời, ta sẽ xin Cha gửi xuống trời nhân. Ta sẽ xin Cha gửi xuống trời nhân. Một đấng an vui Cha đây lứa mình, Người sẽ bao trợ cho đến.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con, cho đang hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết hoa tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhân trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong, chúc anh chị em đi bình an.
Sông dương gian hiểm nguy vẫn ngập trời được con mọi nguy nan về chốn vinh quang thành phúc sẽ không tàn muôn ngàn đời tươi sáng mừng vui lên
tôi yêu thương thiên đàng tôi yêu thương thiên đàng
mừng vui lên
tôi yêu thương thiên đàng tôi yêu thương thiên đàng
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua, Chủ Nhật thứ năm Phục Sinh, ngày 14 tháng 5. Trước khi xướng kinh lại nữ vương thiên đàng với dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã giải thích về đoạn phúc âm của Ngài, trích từ phúc âm cho Thánh Gioan, nói về đời sống Kitô qua hình ảnh cây nho và các ngành nho. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến kỷ niệm ngày 13 tháng 5, Ngài Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, và kỷ niệm cuộc mưu sát Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, in questa quinta domenica di Pasqua, la liturgia ci presenta la pagina del Vangelo di Giovanni, in cui Gesù...
Anh chị em thân mến, Chủ Nhật thứ năm Phục Sinh, phụng vụ trình bày cho chúng ta trang phúc âm theo Thánh Gioan. Trong đó Chúa Giêsu khi ngỏ lời với các môn đệ trong bữa tiệc ly, Chúa khuyến khích các ông hãy hiệp nhất với Ngài như những ngành nho với thân cây nho. Đây là một dụ ngôn đầy ý nghĩa, bởi vì nó diễn tả cách hữu hiệu rằng đời sống Kitô là mầu nhiệm hiệp thông với Chúa Giêsu. Chúa nói, ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy thì sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy chúng con không thể làm gì được. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 15 câu 5. Bí quyết của sự phong phú thiêng liêng là hiệp nhất với Thiên Chúa, một sự hiệp nhất được thực hiện nhất là trong bí tích thánh thể, một bí tích được gọi cách đúng là sự hiệp thông. Tôi muốn nhấn mạnh mầu nhiệm hiệp nhất và yêu thương này trong thời điểm này của năm, trong đó nhiều cộng đoàn giáo xứ tổ chức cho các trẻ em được rước lễ lần đầu. Với tất cả các em thiếu nhi trong những tuần lễ này được gặp gỡ lần đầu tiên với Chúa Giêsu thánh thể, tôi muốn ngỏ lời chào đặc biệt, vừa cầu chúc cho các em được trở nên những ngành kết hiệp với thân cây nho là Chúa Giêsu và được lớn lên như những môn đệ đích thực của Chúa.
Una via sicura per mantenersi uniti a Cristo come tralci alla vite e ricorrere all'intercessione di Maria.
Một con đường an toàn để duy trì sự kết hiệp với Chúa Kitô như những ngành kết hiệp với thân cây nho là chạy đến nhà lời khẩn cầu của mẹ Maria mà ngày hôm qua 13 tháng 5 chúng ta đã đặc biệt tôn kính, vừa nhớ lại những lần hiện ra tại Fatima. Vào năm 1917, tại Fatima, mẹ đã hiện ra nhiều lần cho ba trẻ, đó là ba em chăn chiên Francesco, Jacinta và Lucia. Sứ điệp mà mẹ Maria trao phó cho ba trẻ, tiếp nối với sứ điệp Lộ Đức, là một lời mời gọi mạnh mẽ hãy cầu nguyện và ăn năn trở lại. Đây là sứ điệp thật sự có tính cách tiên tri,
khi nhìn đến thế kỷ 20, một thế kỷ phải chịu nhiều sự tàn phá chưa từng có, do bởi chiến tranh và bởi những chế độ độc tài, cũng như bởi những bất hại kéo dài chống lại giáo hội.
Inoltre, il 13 maggio 1981, 25 anni or sono, il servo di Dio Giovanni Paolo II sentì.
Ngoài ra, ngày 13 tháng 5 năm 1981, cách đây 25 năm, vị tôi tớ Chúa Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảm thấy mình được cứu khỏi chết một cách kỳ diệu do bởi sự can thiệp của một bàn tay hiền mẫu, như chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thường nói. Toàn thể triều giáo hoàng của Ngài được ghi dấu bởi điều mà Đức Nữ Đồng Trinh đã loan báo tại Fatima. Nếu còn đó những bận tâm và đau khổ, nếu còn đó những lý do để lo lắng cho tương lai của nhân loại, thì quả thật là niềm an ủi cho chúng ta những gì bà Trắng hứa cho các trẻ chăn chiên. Đó là lời hứa, cuối cùng trái tim vô nhiễm mẹ sẽ thắng. Với ý thức này, chúng ta giờ đây hãy hướng về mẹ Maria Rất Thánh với hết lòng tin tưởng, vừa cảm ơn mẹ vì luôn luôn cầu bào cho chúng ta, vừa cầu xin mẹ hãy tiếp tục canh phòng trên con đường của giáo hội và của nhân loại, nhất là canh phòng trên các gia đình và trên những người mẹ và các trẻ nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha hát kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những lời Đức Thánh Cha vừa nói, theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi, Letare, Alleluia, Quia que meruisti portare, Alleluia, Resurrexit, Sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus is, presta quesumus, ut per eius genetricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio,
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tọa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc bằng các thứ tiếng khác nhau. Trước hết bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói như sau: Chúa Kitô mời gọi chúng ta hãy ở lại trong Người. Chính nhờ thế mà chúng ta được sống và được thanh luyện. Đáp lại lời mời gọi của Chúa, anh chị em có thể trổ sinh nhiều hoa trái
và sống giữa thế gian như là những môn đệ của Chúa, và là những chứng nhân can đảm cho sự thật của tin mừng và cho niềm vui phục sinh. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các tín hữu được càng ngày càng sống kết hiệp với Chúa Giêsu con mẹ, và chia sẻ tin mừng Chúa với tất cả những ai mình gặp. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc rằng, ngày 13 tháng 5 là ngày kỷ niệm 25 năm cuộc mưu sát Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Thánh Cha nói thêm như sau, chúng ta nhìn biến cố này theo ánh sáng của những lần hiện ra tại Fatima. Chúng ta cảm tạ trái tim vô nhiễm mẹ vì đã cứu Đức Gioan Phaolô đệ nhị khỏi cuộc mưu sát, và vì sứ điệp của mẹ về việc cần phải cầu nguyện và ăn năn đền tội, để thế giới được ơn trở lại. Đây là một thách thức cho chúng ta hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chúng ta ôn lại kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 14 tháng 5. Giờ đây, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây số 1 là số đầu tiên của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Thư thứ nhất Thánh Gioan, chương 4, câu 16. Những lời này được trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan, diễn tả rõ ràng điều làm nên trọng tâm của đức tin Kitô giáo, hình ảnh Thiên Chúa của Kitô giáo, và từ hình ảnh này rút ra hình ảnh con người và con đường sống của họ. Thêm nữa, cũng ngay trong câu đó, Thánh Gioan đưa ra cho chúng ta một công thức tóm tắt đời sống Kitô hữu. Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta đã tin vào tình yêu Thiên Chúa. Người Kitô hữu có thể diễn tả quyết định căn bản của đời mình như thế. Khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một tư tưởng vĩ đại, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, với một con người, đứng đem lại cho đời sống chúng ta một chân trời mới, và từ đó một định hướng dứt khoát. Trong phúc âm, Thánh Gioan nhấn mạnh sự kiện này với những lời như sau. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì được sống muôn đời. Phúc âm Thánh Gioan, chương 3, câu 16. Khi nhận ra đặc tính trung tâm của tình yêu, niềm tin Kitô giáo đã đón nhận điều cốt lõi của đức tin Israel, và đồng thời mang lại cho cốt lõi này một chiều sâu rộng mới. Người Do Thái giáo, đạo đức, cầu nguyện hàng ngày với lời kinh rút từ sách Đệ Nhị Luật, trong đó họ nhận ra trọng tâm cuộc sống của mình. Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Đệ Nhị Luật, chương 6, câu 4 đến câu 5. Chúa Giêsu đã nối kết giới răn yêu mến Chúa với giới răn yêu người rút từ sách Lê-vi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Sách Lê-vi, chương 19, câu 18. Thành một mệnh lệnh duy nhất. Vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước, nên tình yêu không còn là một giới luật, nhưng là lời đáp trả cho hồng ân tình yêu, qua đó Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, từ số 1, số đầu tiên của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.